Thời gian làm báo, tôi viết nhiều bài phê bình các vở cải lương, nhờ vậy mà quen được với các nghệ sĩ nổi tiếng thời bấy giờ như Tư Chơi, Năm Châu, Phùng Há, Tư Trang. Anh Tư Chơi là người rất cầu tiến, mỗi khi tôi phê bình vở nào, một tháng sau anh viết giấy gửi cho tôi. Tháng trước, anh phê bình vài điểm trong vở tuồng của tôi, chúng tôi đã chấn chỉnh, nay mời anh xem lại coi còn gì để góp ý nữa không. Tôi thấy thú vị vì vừa được coi hát không tốn tiền, coi xong còn được quyền góp ý, phê bình. Không phải chỉ nói riêng trong anh em mà đưa ra ngoài công luận, lại được anh em nghệ sĩ chịu nghe cùng thảo luận, bàn bạc với mình để cho vở tuồng ngày càng hoàn chỉnh hơn. Mọi việc rất yên ổn với tôi trong thời gian này, việc dạy học kiếm sống cũng khá, làm báo cũng vui, lại bắt liên lạc được với các anh em trong kháng chiến. Dịp này tôi được gặp anh Huỳnh Tấn Phát lần đầu tiên. Chúng tôi ba người gồm anh Nguyễn Văn Hiếu, anh Trần Thọ Phước và tôi hoạt động dưới sự chỉ huy của anh Phát. Anh giao nhóm chúng tôi nhiệm vụ lấy danh nghĩa nhà báo xin cấp giấy đi lại tự do để có thể thu thập tin tức xác thực của anh em trong kháng chiến đưa lên báo chí. Một mặt tìm cách móc nối kết thân với những người phụ trách các hãng thông tấn nước ngoài. Phụ trách hãng thông tấn Reuters lúc bấy giờ là người Trung Quốc, còn phụ trách phòng thông tin của Mỹ là một người Mỹ tên John Embry. Ông này có cảm tình với kháng chiến, nên khi chúng tôi xin sách báo cho kháng chiến thì ông sẵn sàng. Chúng tôi có được đủ các loại sách học thuật và nghiên cứu. Người thân nhất với phong trào kháng chiến lúc bấy giờ là ông lãnh sự Ấn Độ tên Mehta. Sau này ông cưới vợ là cháu ngoại của ông Nehru, thủ tướng trước đây của Ấn Độ. Ông tổng lãnh sự Ấn Độ hết sức giúp đỡ, cung cấp nhiều tin tức cho bên kháng chiến, thậm chí tiếp xúc cả với anh em hoạt động cấp cao như anh Huỳnh Tấn Phát ngay tại lãnh sự quán Ấn Độ. Lúc bấy giờ, hễ có tiếp tân lễ lạc gì, ông tổng lãnh sự Ấn Độ đều mời bộ ba anh Hiếu, Phước và tôi. Khi chúng tôi đến dự, ông còn hỏi đùa, các anh có mang súng theo không? Nếu có thì bỏ bên ngoài chứ đừng mang vào phòng khách. Tôi rất vui vì ngoài việc làm để kiếm sống, còn có thể tiếp tay làm được một vài việc giúp ích cho công việc chung. Một hôm, anh Nguyễn Chí Mai bị điểm chỉ nên mật thám đến xét nhà. Họ lục soát thấy trong nhà anh rất nhiều sách vở về chủ nghĩa Marxist, lịch sử đảng Cộng sản và các loại sách chính trị. Còn tôi thì chỉ có sách anh văn và âm nhạc, nhưng cả hai chúng tôi đều bị bắt đem về giam ở Bóc Catina một lượt. Bóc này có một khoảng sân vuông chia ra thành bốn khu. Phía tay mặt, từ ngoài cửa vào, dành cho phụ nữ. Phía tay trái là những người Trung Hoa. Góc phải bên trong là các thường phạm. Còn góc trái dành cho tù nhân chính trị. Tôi vừa bị đẩy vào buồng giam, còn đứng lớ ngớ ở khu dành cho người Trung Hoa, thì một người trung niên hỏi tôi bằng tiếng Tàu, anh có phải là người Hoa không? Không, tôi không phải là người Hoa. Anh là An Nam hả? Không phải. Vậy anh là người gì? Tôi là người Việt Nam. Ông ta cười vui vẻ, hỏi tôi làm nghề gì. Biết tôi là thầy giáo dạy tiếng Anh, anh ta bèn giữ tôi lại nói chuyện chơi. Trò chuyện một hồi, tôi kể cho ông nghe chuyện Mạc Đỉnh Chi đi sứ sang Tàu, đối đáp văn chương chữ nghĩa, thiết tử ra sao. Ông thích quá, khen tôi nói chuyện hay. Đến tối, ông bảo đám em Úc nhường cho tôi hai chỗ để nằm ngủ được rộng rãi. Ông đưa cho tôi hai cái lon, cẩn thận dặn dò. Một cái là lon nước để uống cho đỡ khát, cái kia là lon để dành đi tiểu. Nhớ đừng lộn hai cái với nhau nghe không? Sáng hôm sau, tôi đang đứng rửa mặt thì bên khu anh chị có một người bước ra kêu, cậu hai, cậu vô đây hồi nào? Tôi nhận ra là người đạp xích lô quen, thường chở cậu vợ của tôi hàng ngày. Cậu ta cho biết, bị ba bố nhìn mặt, nói là Việt Minh nên bị bắt. Nghĩ rằng không biết tới chừng nào mình mới được thả, nên cậu ta phải tính chuyện lập giang sơn mới, ra tay đánh đấm thị oai, nhờ có sức mạnh và biết võ. Đám anh chị phục tùng, xin làm em út hết. Cậu ta đem cho tôi bàn chải, kem đánh răng. Tôi cảm ơn nhưng không dám xài vì dơ quá, lại còn nhét cho chai dầu nhị thiên đường. Tới trưa, cậu ta lại sang chỗ tôi mời đi tắm. Tôi ngạc nhiên không hiểu phòng tắm chỗ nào. Té ra, ở góc hành lang có ống nước chạy ngang qua. Mấy người tù lấy đinh đục một lỗ nhỏ cho nước rỉ ra từng giọt, rồi hứng lấy để lau chùi mình mẩy cho đỡ rít rác. Thấy tôi còn tần ngần, cậu ta hiểu ý. Cậu mắc cỡ phải không? Ê, hai thằng tới đây cầm cái chăn che lại cho cậu hai tắm chút coi. Tôi nghĩ, đúng là số mình may mắn, tôi trong tù mà cũng được quý nhân phò hộ, có người lo cho từ chỗ ngủ đến chỗ tắm rửa. Sau đó, tôi qua khu vực tù chính trị, gặp mấy anh em quen biết, rất mừng. Mấy anh có kinh nghiệm, nên dặn dò tôi chuẩn bị lời khai cẩn thận, trước sau như một. Nếu khai mỗi lần mỗi khác, sẽ bị đánh dừ tử. Buổi tối, một anh lính gác kêu tôi ra nói riêng, mấy người bạn của anh cũng bị bắt hết rồi. Thì ra buổi sáng, mật thám xét nhà bắt tôi giải đi rồi để lính canh lại trong nhà. Hai người Trần Thọ Phước và Nguyễn Văn Hiếu tình cờ đến thăm tôi cũng bị bắt luôn. Anh lính này là người thân kháng chiến nên sắp xếp cho ba chúng tôi gặp mặt để cùng hội ý cho khai giống nhau. Chúng tôi đồng lòng khai là anh Trần Thọ Phước là thầy dạy anh Văn đến tìm tôi để nhờ giới thiệu học trò cho anh dạy thêm, còn anh Hiếu đến gặp tôi hỏi chuyện âm nhạc. Sáng hôm sau, cả ba chúng tôi bị giải lên phòng xét hỏi. Họ để hai anh Phước và Hiếu ngồi sau một tấm rèm ở xa, rồi hỏi tôi hai người đó là ai, đến gặp tôi để làm gì. Sau đó lần lượt hỏi đến hai anh. Cả ba chúng tôi cùng trả lời giống nhau, nên được cho về trại giam. Sau đó, nhờ bạn bè bên ngoài chạy trọt lo lót, nên hai tuần sau tôi được thả ra. Anh Nguyễn Chí Mai thì về sau bị đi đày và tôi không còn được biết tin tức. Về nhà lần này, anh em bàn nhau trong tình trạng hiện tại tôi không thể tiếp tục hoạt động gì được, vì sẽ bị theo dõi thường xuyên. Tôi phải cắt đứt các mối liên hệ với những người quen, kể cả các hãng thông tấn nước ngoài, chỉ thỉnh thoảng viết một vài bài phê bình cải lương và đi dạy học. Mấy tháng sau, mọi người khuyên tôi nên tìm cách sang Pháp để lánh mặt một thời gian. Lúc bấy giờ, muốn đi Pháp phải hội đủ 3 điều kiện, được Sở Công an Pháp chấp thuận cho đi, có người quen bên Pháp bảo lãnh, và có đủ tiền mua vé tàu thủy khứ hồi. Tình cờ duyên may đưa đẩy khiến mọi việc được giải quyết hết sức dễ dàng. Số là sau khi rời vùng kháng chiến ở Cà Mau về Sài Gòn, em trạch của tôi cùng với em gái Ngọc Sương mở một quán bán nước giải khát tại Bàn Cờ, nay thuộc quận 3. Lính Pháp thường lui tới uống nước, trạch biết nói tiếng Pháp và hay hát những bài nhạc Tây thịnh hành lúc bấy giờ, nên họ rất thích. Trong số này có một anh tên François Labouteiller, rất dễ thương. Tôi cũng thường tới chơi ở quán này. Một hôm nhân nói chuyện với nhau, François kể về mình. Trước đây tôi tham gia kháng chiến chống Đức bên Pháp, sau đó tình nguyện sang Việt Nam vì thuộc địa của nước tôi bị bọn cướp đánh phá. Nhưng tôi không thích đánh nhau nên xin được làm lính phát thơ. Tại vậy nên từ hồi qua Việt Nam tới giờ tôi chưa gặp bọn cướp lần nào. Tôi hỏi, anh nghĩ Việt Minh là ăn cướp phải không? Anh ta gật đầu. Tôi giải thích cho anh biết Việt Minh là gì và hỏi anh có muốn gặp Việt Minh hay không? Dĩ nhiên là anh ta rất muốn gặp. Tôi bèn tự giới thiệu, tôi là Việt Minh đây. François sửng sốt không tin. Tôi kể cho anh nghe vài mẩu chuyện đi kháng chiến trước đây. François nghe xong rất trầm ngâm. Mấy ngày sau, anh đến gặp anh em tôi. Vài tháng nữa hết thời gian tình nguyện, tôi sẽ xin về nước, chứ không kéo dài thêm thời hạn ở đây nữa. Trước đây, tôi nghĩ Việt Minh là bọn cướp, nên xin qua Việt Nam để giúp nước tôi lập lại trật tự ở thuộc địa. Nhưng bây giờ biết được thật sự không đúng như vậy, thì tôi sẽ về. Nếu các anh có dịp nào qua Pháp thì đến nhà tôi chơi. François cho tôi địa chỉ của anh. Sau đó, có lần biết được bên Pháp khan hiếm cà phê và gạo, tôi gửi biếu mỗi thứ vài kilo. Cả nhà anh rất thích. François gửi thơ cảm ơn và hỏi tôi cần sách báo gì thì sẽ gửi cho. Tôi nhờ anh thỉnh thoảng gửi cho tôi một số tạp chí về đời sống văn nghệ, điện ảnh và sách báo thơ văn để tôi có được tin tức mới về sinh hoạt xã hội bên Pháp và thế giới. Khi tính chuyện đi Tây, tôi viết thơ nhờ François kiếm giúp cho tôi giấy bảo lãnh. Ba má anh chẳng những sốt sắng nhận lời mà còn cho biết sẵn sàng đón tôi về ở trong nhà. Vậy là giải quyết được vấn đề bảo lãnh. Đến phần xin phép chính quyền Pháp tại Việt Nam, lúc đó em vợ tôi quá chồng có được giấy phép buôn bán đường sữa. Một hôm, có khách hàng thưa kiện nên bị bắt vào sở cảnh sát. Em vợ tôi trình bày do có sự lầm lẫn trong việc giao hàng, chứ không cố tình dối gạt. Người cảnh sát trưởng thấy cô thật thà, nói tiếng Pháp trôi chảy, nên tin lời và thả ra. Từ đó, cậu ta lui tới làm quen và ngỏ lời cầu hôn. Cậu này có liên hệ với bộ phận cấp giấy thông hành, đang lúc muốn lấy lòng gia đình bên vợ tôi, nên nhiệt tình lo hồ sơ cấp giấy thông hành cho tôi. Nhờ vậy mà hồ sơ của tôi được chấp nhận dễ dàng, không bị truy cứu những chuyện bị bắt trước đó. Hai việc khó khăn nhất đã giải quyết xong. Tôi bán cây đàn piano để lấy tiền mua vé tàu thủy hạng tư. Mọi việc hoàn tất, anh em bạn hùng tiền may cho tôi được một bộ đồ vía để mặc trong mùa hè và thu. Sau đó qua đến Pháp sẽ liệu. Tôi dự định đi Pháp trong 2 năm sẽ trở về. Tôi thu xếp việc nhà cửa. Lớp dạy anh văn đang có được 20 học sinh, vẫn duy trì cho vợ tôi dạy, để sống tạm thời gian trước khi đưa các con về Vĩnh Long tá túc tại nhà ông bà ngoại bên vợ. Lúc đó vợ tôi có thai gần 2 tháng. Khi mới qua Pháp, tôi tuy không theo đạo, nhưng thời gian gần đến ngày vợ tôi sanh con, tự nhiên tôi rất lo lắng. Hằng ngày chỉ biết cầu nguyện các đấng linh thiêng phò hộ cho mẹ tròn con vuông. Ngày 10 tháng Giêng năm 1950, vợ tôi sanh đứa con gái Úc ở tại làng Long Hồ, Vĩnh Long, đặt tên là Trần Thị Thủy Ngọc. Khi được điện bên nhà đánh qua cho hay vợ tôi sanh xong, yên ổn, khỏe mạnh, tôi mừng quá, vô nhà thờ Đức Bà Ba Vi, đốt mấy cây nến tạ ơn. Tội cho Thủy Ngọc, sanh ra không có cha bên cạnh, có lẽ vì vậy mà suốt thời kỳ còn nhỏ, nó hay khóc nhẹ nhẹ cả ngày. Mọi người nói là do thiếu cha. Tôi thương con, nhưng do hoàn cảnh không làm chi khác được. Còn Thủy Tiên mới được 8 tháng khi tôi đi Pháp. Mấy ngày đầu, khi tôi mới đi, Thủy Tiên khóc hoài, không cách gì dỗ cho nín được. Mọi người bày cách lấy cái áo cũ của tôi để kế bên, thì nó mới chịu nín. Chuẩn bị cho cuộc sống ở Pháp, anh em ở hai tờ báo Thần Trung và Việt Báo cấp cho tôi một giấy xác nhận là phóng viên làm việc ở nước ngoài. Khi đến Pháp sẽ xin Copperfield là giấy phép cấp cho nhà báo được đến các cơ quan chính phủ cũng như vào các trung tâm báo chí ở Paris tìm đọc báo miễn phí để viết bài. Trước khi đi, tôi đứng chỗ hôn cho em Ngọc Sương làm đám cưới với Trịnh Bá Cam, con một gia đình thương gia buôn bán. Hôm làm lễ thành hôn, tôi là anh quyền huynh thế phụ, ngồi đối diện với cha chú rể. Khi cô dâu chú rể mời rượu và lại tạ người chủ hôn theo đúng phong tục truyền thống, tôi đỡ hai em dậy và nói với Cam, anh hai sắp đi xa, giao cho em đứa em gái mà anh thương như con, nhờ em thay cho anh hai mà lo cho Ngọc Sương. Về phần em Trạch, thời gian này bắt đầu đi hát cho nhà hàng Khiêu Phủ và Thông Thanh làm dĩa hát. Đến khi tôi qua Pháp được ít lâu thì được tin dĩa hát đầu tiên của Trạch đã phát hành. Một mặt dĩa Thu Thanh Trạch hát bài Con Chim Chích Chòe, còn mặt kia là giọng hát của Ngọc Sương, ca bài Thiếu Nữ Việt Nam của Lưu Hữu Phước. Từ đó về sau, danh tiếng Trạch ngày càng lên. Thu xếp mọi việc đâu vào đó rồi, anh em bè bạn hợp mặt chia tay. Một hôm, anh Nam Châu và vài người bạn trong giới cải lương làm tiệc chia tay với tôi tại nhà hàng Phong Cảnh Khách Lầu, do bạn thân của anh Nam Châu làm chủ. Nghe nói tôi sắp đi Pháp trong vài ngày tới bằng tàu Champollion, ông chủ nhà hàng cho biết lát nữa sẽ có ông quan ba thuyền trưởng của tàu Champollion đến nhà hàng ăn tối. Sau đó, ông chủ nhà hàng giới thiệu tôi với ông quan ba để nhờ giúp đỡ. Khi biết tôi đi vé tàu hạng chót, ông quan ba cho biết sẽ rất vất vả, nên hứa sẽ thu xếp cho tôi hai chỗ nằm cho được thoải mái. Tôi rất mừng vì đang lo cho cây đờn tranh đem theo không có thùng đờn, chưa biết xử trí thế nào. Nay có được hai chỗ, thì một chỗ để nằm, còn dư chỗ kia để đờn, rất tiện lợi. Cây đờn là người bạn đồng hành, theo tôi đến rất nhiều nơi trong cuộc sống sau này. Ông quan ba lại cấp cho tôi giấy đặc biệt, được phép lên bông tàu hạng nhất chơi vào ban ngày. Tôi cảm ơn ông mà ngẩn ngơ, vì thấy sao số mình lúc nào cũng may mắn, ít tiền phải đi vé hạng tư, mà cuối cùng lại được lên chơi trên bông tàu hạng nhất. Ông quan ba hứa là làm liền, ngày hôm sau tôi đến gặp ông nhận hai tờ giấy quý báu ấy. Trên đường về, tôi ghé từ giả người quen là bác sĩ nhãn khoa tên Tại. Nghe nói tôi đi tàu Champollion, anh Tại bèn giới thiệu một bệnh nhân của anh, hiện là sếp phụ trách làm bánh mì, sếp Boulanger trên tàu này. Cũng như ông quan ba, khi nghe nói tôi đi hạng tư, sẽ phải ăn uống rất cực, nên ông này dặn mỗi ngày tôi xuống ăn với ông, nghĩa là được ăn chung với các sếp lo chuyện ăn uống trên tàu. Tôi cảm ơn anh Tại và thầm nghĩ, Quế Nhân phò hộ tôi như vậy là tới mức tột đỉnh rồi. Ngoài việc được lên chơi trên bông tàu hạng nhất, tôi còn được ăn uống, có lẽ ngon lành hơn khách hạng nhất nữa. Vì trong chuyến đi này, có vua nước Lào cùng đi, nhà bếp có những thức ăn đặc biệt dành cho vua mà kể cả khách hạng nhất cũng không được nếm, ngoại trừ các sếp nhà bếp. 10 ngày trước khi lên đường, tâm trạng tôi thật là khó tả. Một mặt thì yên tâm sẽ không còn bị mật thám theo dõi. Hai nữa, đi qua Pháp học hỏi thêm được nhiều điều. Cũng là dịp được đi đây đi đó, thỏa mãn được mộng ham thích viễn du. Nhưng một mặt lo lắng cho vợ con, nhất là buồn vì phải xa những đứa con mà tôi rất thương yêu. Thương từng đứa con, nhớ những khi dắt chiếc xe máy dầu ra sửa, hai đứa con trai súng lại, lăng xăng bắt chước cha. Nhớ Minh rất sợ con voi, được dùng để làm quảng cáo cho một hiệu dầu cù là lúc bấy giờ. Tôi cắt nghĩa cho con, ẩm nó, bảo rờ vào con voi. Từ đó Minh mới hết sợ, mỗi lần có quảng cáo dầu cù là, nó đều đòi rờ cho được con voi. Do vậy mọi người hay kêu là Minh Chù Là, nhại theo giọng nói ngọng nghịu của Minh. Ngày tôi lên đường, đứng trên bông tàu nhìn xuống, vợ tôi tay ẩm thủy tiên mới được 8 tháng, tay dắt hai con trai, Hải được 5 tuổi, còn Minh mới lên 3. Lòng tôi day dứt buồn, nhưng tôi vẫn có cảm giác chưa rời khỏi đất nước, vì chiếc tàu vẫn còn buộc vào đất liền bằng sợi dây thừng. Khi tàu nhổ neo, sợi dây thừng bị bứt rời ra, cuộn lên bông tàu. Tôi cảm thấy nhói tim, cảm giác như chính mình bị bứt rời ra khỏi đất nước, quê hương, gia đình. Nhìn hình bóng vợ con mờ lầm, rồi quay đi, vận dụng tất cả nghị lực để trấn áp nỗi buồn. Trong cuộc sống từ trước đến nay, tôi luôn nhìn vào những mặt tích cực của hoàn cảnh, chứ không bao giờ để cho bất kỳ nỗi buồn nào xâm chiếm mình quá lâu. Lần này cũng vậy, tôi điểm lại những ngày qua, thấy rằng mình đã gặp được nhiều may mắn và cố tìm vui trong chuyến đi. Nhưng ấn tượng về việc bị rứt ra khỏi nơi chôn nhau cắt rúng vẫn còn đọng lại trong tôi. Và lúc đó, tôi cũng không ngờ rằng phải đến 25 năm sau mới có dịp quay trở lại quê hương.